cận, hướng dẫn đọc, hiểu nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ tối cao của dân tộc, người đã dành trọn đời mình để cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng và xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam. Tên thật của người là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Người sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo và lớn lên trong tình cảnh đất nước bị nô lệ. Thấm sâu nỗi đau khổ của người dân mất nước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã sớm đi vào hoạt động cho phong trào yêu nước. Năm 1911, với tên là Văn Ba, người xuất dương đi tìm đường cứu nước. Nhiều năm sống và hoạt động ở Pháp, người sáng lập tờ Người Cùng Khổ, cơ quan ngôn luận của các dân tộc thuộc địa chống chủ nghĩa thực dân Pháp. Năm 1925, người viết tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp, và trong nhiều năm sau, người hoạt động cho nhiều tổ chức cộng sản quốc tế và quốc gia. Tháng 2 năm 1941, người trở về Tổ quốc, lãnh đạo phong trào cách mạng trong nước. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, người thay mặt chính phủ và quốc dân đồng bào đọc tuyên ngôn độc lập, thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trên cương vị chủ tịch nước, người lãnh đạo toàn dân thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ. Người qua đời ngày 2 tháng 9 năm 1969, thọ 79 tuổi. Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Sự nghiệp cách mạng lớn lao của người bao gồm nhiều mặt hoạt động quan trọng. Văn học chỉ là một bộ phận trong sự nghiệp của người, nhưng có một vị trí quan trọng và gồm ba lĩnh vực. Một là những tác phẩm chính luận nghệ thuật có giá trị văn chương. Hai là những sáng tác thơ, có ba tập, Nhật ký trong tù, Thơ Hồ Chí Minh và Thơ chữ Hán. Ba là những tác phẩm truyện ký, gồm truyện ngắn và bút ký. Người không tự nhận mình là nhà văn, nhà thơ, nhưng những tác phẩm mà người để lại có tầm cao về trí tuệ, có chiều sâu về tình cảm và một tâm hồn cao thượng, giàu khát vọng, chân thiện mỹ. Những trang viết của người về văn học, về thơ ca cũng chứa chan tình người và giá trị văn chương. Riêng với thơ, một thể loại gần gũi, gắn bó hơn với sinh hoạt tinh thần của người, nên có giá trị riêng, đặc sắc. Đúng như nhận xét của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: nhà lý luận, nhà hành động, con người ấy bao giờ cũng thơ, lúc chan chứa, lúc thâm trầm, luôn luôn dung dị. Thơ sử thi, thơ anh hùng ca, thơ chữ tình như chính cuộc đời này thơ vậy. Xin chú thích, trích trong Phạm Văn Đồng. Hồ Chí Minh, một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp. Nhà xuất bản Sự Thật, Hà Nội, năm 1960. Nhật ký trong tù là tập thơ được viết ra trong những ngày người bị giam giữ ở nhà tù Tưởng Giới Thạch, Trung Quốc. Người bị bắt ngày 27 tháng 8 năm 1942 và tập thơ được viết từ ngày 29 tháng 8 năm 1942, kết thúc vào ngày 10 tháng 9 năm 1943. Mở đầu tập nhật ký trong tù, người viết: ngâm thơ ta vốn không ham, nhưng vì trong ngục biết làm chi đây. Ngày dài ngâm ngợi cho khuây, vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do. Người yêu thơ, nhưng dường như toàn bộ tâm trí của người dồn vào cuộc đấu tranh của dân tộc. Cảnh nhàn rỗi ở chốn tù đầy là một dịp để người đến với thơ. Trải qua trên 30 năm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng, người tiếp nhận những tư tưởng cách mạng tiến bộ, những tri thức khoa học cấp tiến, rèn luyện thử thách trong nhiều môi trường xã hội và đã kết tinh bao giá trị tinh thần cao đẹp. Trở về với Tổ quốc để hoạt động, chưa được bao lâu thì người bị lâm vào cảnh tù đầy. Nhà tù là môi trường thử thách lớn, người chủ động với hoàn cảnh, không ngừng suy nghĩ về con đường đấu tranh của dân tộc với tinh thần cách mạng tiến công. Người làm bạn với thơ, và thi ca cũng là hoạt động đấu tranh có nhiều mặt phù hợp, tương đồng với tâm hồn của người. Là một nhà tư tưởng, với tấm lòng nhân văn cao cả, với tinh thần trân trọng cái đẹp trong cuộc sống, nên người đến với thơ và mau chóng hòa nhập. Nhật ký trong tù là một tập thơ viết theo dạng nhật ký, hay nói theo cách khác là tập ký bằng thơ. Thơ, ngoài sự gợi cảm và bay bổng, còn phải thực hiện chức năng ghi chép chân thực hàng ngày của ký. Phải chăng vì thế mà ý thức ghi chép bằng thơ đến với người chỉ sau 2 ngày nhập lao? Trong 388 ngày bị giam cầm mà người hiểu rất rõ, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Nhưng ý chí kiên cường của người chiến sĩ vẫn vượt lên mọi thử thách, những giá trị tinh thần được đề cao và tình cảm vẫn tin yêu cuộc đời vào ngày mai tốt đẹp. Đó là cơ sở để có một nhật ký trong tù, trong hoàn cảnh lao lung. Tập thơ được viết ra như những trang ghi chép chân thực và ký gửi tâm tình riêng tư. Cuốn sách nhỏ ấy được lưu giữ, và cho đến năm 1960, người cho phép Viện Văn học được dịch và giới thiệu Ngục Trung Nhật Ký. Tác phẩm Nhật Ký Trong Tù gồm 133 bài thơ được viết liền mạch, bài này kế tiếp bài khác và đều có ghi số bài. Bản đầu tiên của Nhật Ký Trong Tù dịch 114 bài và những bài còn lại được dịch và xuất bản đầy đủ vào năm 1990. Nhật ký trong tù đã được đón nhận nhiệt tình. Giáo sư Đặng Thái Mai nhận xét: đọc 114 bài thơ này, chúng ta cảm thấy thật sự đứng trước một thi sĩ và một con người cao cả vĩ đại. Nhà thơ Xuân Diệu viết: nói về thơ Bác, tức là nói về tâm hồn trí tuệ của Bác. Tập thơ Nhật ký trong tù đứng vô song trong văn học nước ta, vì nó là những tiếng tâm hồn của Hồ Chủ tịch. Trích trong Xuân Diệu, Yêu thơ Bác, tạp chí Văn học, số 5, năm 1966. Nhà thơ Hoàng Trung Thông có những ý thơ đẹp về tập thơ Nhật ký trong tù. Tôi đọc trăm bài trăm ý đẹp, ánh đèn tỏa rạng mái đầu xanh. Vần thơ của Bác, vần thơ thép, mà vẫn mênh mông bát ngát tình. Nhật ký trong tù sau khi xuất bản đã được dịch ra nhiều thứ tiếng: Pháp, Anh, Nga, Trung, vân vân. Nhà văn Pháp Roger Denuy nhận xét: thơ người nói ít mà gợi nhiều, là loại có màu sắc thanh đạm, có âm thanh trầm lắng, không phô diễn mà như cố khép lại trong đường nét để cho người đọc tự thưởng thức lấy cái phần ý ở ngoài lời. Phải yên lặng một mình đọc thơ người, phải thỉnh thoảng ngừng lại để suy nghĩ, mới cảm thấy hết những âm vang của nó, và nghe những âm vang ấy cứ ngân dài mãi. Nhà thơ Cuba Felix Vita Rodriguez với suy nghĩ: đi vào nhật ký trong tù, cái tòa nhà bằng ngôn ngữ vững chắc và đẹp, người ta có cảm giác như mỗi bước đi đều chạm vào gốc rễ sâu xa của một trong những con người kỳ diệu ít có, những con người như những tảng đá lớn làm nền cho nhân loại, những con người qua cuộc đời mình đã dạy cho mọi người hiểu rằng đối với con người không có đỉnh cao nào là không thể đạt tới. Nhà thơ Nga Antokolsky cho rằng tâm hồn thanh khiết và sự chân thực hồn nhiên của tác giả thu hút người đọc. Nhật ký trong tù cũng được giới thiệu ở Mỹ qua 2 bản dịch. Bản thứ nhất do John Kim Christopher và Huỳnh Xanh Thủy dịch. Bản thứ hai do Harrison dịch và có nhận xét: Chủ tịch Hồ Chí Minh thường gây ngạc nhiên cho nhiều người phương Tây ở con người linh hoạt giản dị kia một nhà hiền triết phương Đông với chùm râu dài, bộ quần áo giản dị, đôi dép đơn sơ. Hồ Chí Minh là một nhà thơ kiểu mới. Trong thơ của người, ngoài tuyết, hoa, mây và núi, ông còn đi tới chỗ sáng tác những bài thơ có chất sắt và thép. Tuy những cách nói khác nhau, nhưng điểm chung nhất là sự ngợi ca giá trị của nhật ký trong tù. Có thể bắt đầu từ sự cảm phục con người rồi đến thơ ca, hoặc ngược lại. Dù ở trường hợp nào, sự thừa nhận giá trị nhật ký trong tù cũng không bị ràng buộc bởi chức quyền của một vị chủ tịch nước, vì họ là những người của dân tộc khác với nhiều hoàn cảnh và khuynh hướng khác nhau. Nhật ký trong tù là một tập thơ viết bằng chữ Hán, nên việc dịch thuật trở thành vấn đề quan trọng và không dễ giải quyết và hoàn thiện trong một thời gian ngắn. Bản dịch năm 1960 của Viện Văn học với sự quan tâm chỉ đạo của giáo sư Đặng Thái Mai, nhà thơ Nam Trân đã gánh vác công việc chính cùng một số cộng tác viên gần gũi như Khương Hữu Dụng, Hoàng Trung Thông, vân vân. Bản dịch khá hoàn thiện, có nhiều bài dịch chuẩn xác, thanh thoát, ngôn từ đẹp và gần gũi. Tuy nhiên, ở ngay những bài thơ dịch dễ chấp nhận nhất cũng còn những điểm cần luận bàn, bổ sung. Bài thơ Cảm tưởng đọc Thiên Gia Thi có tính chất tuyên ngôn về thi ca, tưởng đã quá quen thuộc nhưng vẫn còn khiếm khuyết ngay ở câu thơ đầu trong nguyên bản. Cổ thi thiên ái thiên nhiên mỹ được dịch là thơ sư yêu cảnh thiên nhiên đẹp. Câu thơ dịch đã trở thành quen thuộc, nhưng chữ thiên chính là nhãn tự của câu thơ lại dịch chưa ổn. Qua chữ thiên, tác giả muốn phê phán thơ xưa lệch về phía ca ngợi thiên nhiên đẹp. Một số người đã bổ sung thêm những từ ngữ mới. Hoài Thanh dùng hai chữ riêng thích. Thơ xưa riêng thích thiên nhiên đẹp có ý đề nghị sử dụng hai chữ quá chuộng, thơ xưa quá chuộng thiên nhiên đẹp, vân vân. Và có thể còn có những khả năng khác. Bài thơ Không Ngủ Được cũng được dịch rất thành công. Nếu không kể đến những tồn tại nhỏ ở câu thơ đầu, trong nguyên bản tác giả viết nhất canh, nhị canh, hữu tam canh, và được dịch là một canh, hai canh, lại ba canh, thì không ổn về cấu tạo của ý thơ và từ ngữ. Nhưng rồi chữa được câu đầu lại đẩy khó khăn cho những câu sau. Canh một, canh hai, lại canh ba, chằn chọc băn khoăn khó ngủ mà. Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt, sao vàng năm cánh quyện hồn ta. Câu thơ đầu được chỉnh sửa, nhưng hai, ba câu thơ sau lại kém đi. Hoặc bài thơ Trên Đường Đi, lời dịch thanh thoát nhưng lại thiếu một ý cơ bản. Mặc dù bị trói chân tay, chim ca rộn núi hương bay ngát rừng, vui say ai cấm ta đừng, đường xa âu cũng bớt chừng quạnh hiu. Câu thơ thứ ba, tự do thưởng lãm vô nhân cấm, bị thiếu chữ tự do, chữ quan trọng nhất. Câu thơ chim ca rộn núi hương bay ngát rừng lại tô điểm màu mè khác với nguyên bản. Có thể kể thêm nhiều bài khác. Rõ ràng việc dịch thơ nhật ký trong tù là khó. Ngoài việc hiểu câu nghĩa chữ, nắm chắc vần điệu, còn phải hiểu cái hồn của bài thơ thấm sâu trong cấu trúc ngắn gọn của thể tứ tuyệt. Mỗi tác phẩm dịch về một phương diện nào đó cũng mang dấu ấn và đặc điểm riêng của tác giả dịch thuật. Cũng vì thế, có thể chấp nhận một bài thơ của nhật ký trong tù được nhiều người dịch và mỗi văn bản có đóng góp riêng. Hoàn thiện dịch nhật ký trong tù là công việc còn ở phía trước. Tuy chúng ta cũng đã có được ngay từ buổi đầu một bản dịch tương đối tốt. Một La Mã, khát vọng độc lập tự do. Nhật ký trong tù là tập thơ mang tư tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do, tư tưởng lớn của Hồ Chủ tịch trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Khát vọng độc lập dân tộc thực sự đã tạo được cảm hứng phong phú trong thơ của người suốt trên nhiều chặng đường dài mà nhật ký trong tù là một giai đoạn. Nếu sau này trong thơ ca thời kỳ tiền khởi nghĩa, rồi những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, thơ của người đã kêu gọi hành động, đã chỉ đạo và cổ vũ toàn dân trong chiến đấu, thì nhật ký trong tù lại là tấm lòng sâu nặng với đất nước trong hoàn cảnh tù tội trên đất khách quê người. Mở đầu tập nhật ký là những lời thơ bất khuất. Thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao, Muốn nên sự nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao. Nhà thơ Triệu Phác Sơ nhận xét: thoạt nghe chúng ta liền tưởng tượng tác giả tinh thần đầy ngạo nghễ, ngẩng cao đầu khi bước vào nhà tù. Khát vọng tự do được biểu hiện trong suy nghĩ, cảm xúc và hành động của người chiến sĩ cách mạng trong hoàn cảnh tù đầy. Nhà thơ Tố Hữu nhận xét: nhiều lần bác dùng chữ tự do, cảm giác tự do toát lên trội nhất trong tập thơ Tự Do của Dân Tộc và Tự Do của Con Người, trước hết là tự do của Tổ quốc. Trong nhật ký trong tù, trên 10 lần người nhắc đến hai chữ tự do như một khát vọng, niềm tin yêu. Cách tự do, bầu trời tự do ngắm cảnh trên đường đi, quyền tự do, vân vân. Thực ra, khát vọng tự do của người đã thể hiện tha thiết trong những vần thơ mà người bộc lộ vào đầu những năm 20 khi còn là một thanh niên yêu nước hoạt động ở nước ngoài qua bài thơ Việt Nam Yêu Cầu Ca. Nỗi niềm ấy lại càng nặng nề và da diết hơn trong hoàn cảnh ngục tù, phải chịu sự ngăn cách với cuộc sống xã hội, phải chịu đói, rét, tra tấn, nhưng đau khổ nhất là sự mất tự do. Bài Vào Nhà Lao Huyện Tĩnh Tây nói lên cảnh nhập lao đầu tiên khổ cực và đầy nghịch cảnh. Trên bầu trời, mây xô đuổi nhau tự do, nhưng những người đấu tranh cho tự do lại phải tù đầy, không được tự do. Đêm trung thu, mọi người sum họp ăn Tết ngắm trăng, người tù chịu cảnh cô đơn. Chẳng được tự do mà thưởng nguyệt, lòng theo vời vợi mảnh trăng thu. Trong bài Trung Thu: thời gian trôi qua uổng phí, hao mòn với xích gông, nên có lúc người như không kìm được sự giận dữ. Sao mãi giam ta ở chốn này? Người con của đất nước, của dân tộc, đang quên mình vì sự nghiệp chung, nhưng lại rơi vào cảnh tù tội, có lúc như chất chứa trong lòng những câu hỏi, những lời chất vấn. Phạm tội gì đây, ta thử hỏi? Tội chung với nước, với dân à? Trong bài Đến Phòng Chính Trị Chiến Khu 4: khi có dịp được ngắm bầu trời tự do, khi trên đường áp giải được thưởng ngoạn cảnh đất trời có chim ca hoa nở, thì lòng người cũng đôi chút thảnh thơi, nhưng ấn tượng bao trùm vẫn là tình cảnh đau khổ ngày càng kéo dài như không có lối ra. Đau khổ chi bằng mất tự do. Trong bài Bị Hạn Chế: trên đời nghìn vạn điều cay đắng, cay đắng chi bằng mất tự do. Bài Cảnh Binh Khiêng Lợn Cùng Đi. Những câu thơ như phương châm, như kinh nghiệm đúc kết của nhiều cảnh đời, với sự trải nghiệm sâu sắc của người trong cuộc. Phương châm lớn người đề ra trong những năm chống Mỹ cứu nước: không có gì quý hơn độc lập tự do. Phải chăng đã nhen nhóm hình thành từ những ý tưởng trên trong nhật ký trong tù? Khát vọng độc lập tự do trong nhật ký trong tù được biểu hiện sâu sắc qua tâm trạng và tình cảm của người chiến sĩ cách mạng với đất nước. Đất nước trong vòng nô lệ, nhân dân còn chịu đựng cảnh lầm than, lòng nhớ nước khôn nguôi, và một tứ thơ hình thành nói về những đêm không ngủ. Giấc ngủ không dễ dàng đến được với người tù khi tâm trí còn dồn vào bao nỗi nhớ thương, lo lắng về đất nước. Nói như nhà văn Angeli Katep Yasin, người cống hiến cho dân tộc cả những đêm không ngủ. Bài thơ Đêm Không Ngủ nói lên tấm lòng suy nghĩ lo lắng của người về đất nước, không thất vọng tủi buồn mà luôn tin tưởng vào tương lai. Hình ảnh sao vàng năm cánh tỏa sáng trong giấc mộng càng nói lên niềm tin vào đất nước, vào ngày mai thắng lợi. Nhật ký trong tù cũng ghi lại nhiều đêm mất ngủ, và chắc chắn người cũng ít có những giấc ngủ ngon trong thời gian dài bị giam cầm trong cảnh lao tù. Tình cảm nhớ nước càng tăng lên khi thời gian tù đầy kéo dài. Nghìn dặm bâng khuâng hồn nước cũ, muôn tơ vương vấn mộng sầu nay. Ở tù năm trọn thân vô tội, hòa lệ thành thơ tả nỗi này. Bài đêm thu. Tứ thơ đêm không ngủ không chỉ giới hạn trong nhật ký trong tù, mà sau này trong thời gian kháng chiến chống Pháp, người cũng ít có những giấc ngủ ngon khi tâm trạng còn dồn bao lo lắng trong tình cảnh đất nước bị xâm lược. Cảnh khuya đi thuyền trên sông đáy còn ghi lại tâm trạng của người với bao lo lắng trong cảnh trời khuya về non sông đất nước những năm chiến tranh. Nhật ký trong tù là tập thơ về một con người đang vượt lên những hoàn cảnh vô cùng khó khăn với ý chí và lòng quyết tâm sắt đá của một người anh hùng. Một ngày trong tù bằng nghìn thu ở ngoài. Thời gian trôi chảy, từng ngày thiếu thốn, đói rét, bệnh tật đe dọa. Ở nhà lao Tĩnh Tây, tù nhân phải chịu đựng cảnh ngộ. Lót lòng mỗi bữa lưng cơm đỏ, không muối, không canh, cũng chẳng cà. Và ở nhà lao Điền Đông, cháo tù lưng bát thấm vào đâu, bụng đói luôn luôn cứ réo gào. Và cái rét trong những đêm giá lạnh, đêm thu không đệm cũng không chăn, gối quắp lưng còng ngủ chẳng an. Bài đêm lạnh. Hậu quả của những ngày sống vất vả đó là cảnh ốm đau bệnh tật. Trong tù mắc bệnh càng đau khổ. Bài ốm nặng. Trong bài thơ 4 tháng rồi, tác giả như đã đúc kết lại một quãng thời gian phải chịu đựng cảnh tù đầy. Con người bình thường ngoài đời bước vào môi trường phi nhân tính này đã bị hủy hoại phần thân xác đến mức độ nào? 4 tháng cơm không no, 4 tháng đêm thiếu ngủ, 4 tháng áo không thay, 4 tháng không giặt giũ, cho nên răng rụng mất 1 chiếc, tóc bạc thêm mấy phần, gầy đen như quỷ đói, ghẻ lở mọc đầy thân. 4 tháng rồi 1 năm, những điểm mốc thời gian lặng lẽ trôi qua, và ở người tù như càng nhân lên nỗi đau khổ vật chất cũng như tinh thần. Ở tù năm trọn thân vô tội, hòa lệ thành thơ tả nỗi này. Bài đêm thu. Hai La Mã, đường đời, đường đấu tranh cách mạng. Không lặng lẽ chịu đựng mà phải hành động, phải đấu tranh. Nhà nghiên cứu Đặng Thái Mai nhận xét: tập thơ cho ta thấy tất cả cái khả năng của con người không phải chỉ là khả năng chịu đựng mà thôi, trước hết là khả năng của con người vượt mọi đau khổ cực nhục để đấu tranh và đấu tranh đi đến thắng lợi. Những suy nghĩ tình cảm của người luôn hướng về nhân dân, về tổ quốc trong xa cách. Người theo dõi tin tức, những biến động chính trị, những thay đổi trong xã hội và luôn muốn được hòa nhập, tham gia vào cuộc đấu tranh của dân tộc. Tiếc mình giam hãm trong tù ngục, chưa được xông ra giữa trận tiền. Bài: ở Việt Nam có biến động, theo nguồn tin Xích Đạo trên báo Ung Ninh. Những suy nghĩ của người mang tính hành động và luôn hướng về tương lai, cho dù trước mắt con đường còn dài, còn nhiều thử thách chưa thể dừng chân. Trong nhật ký trong tù nổi lên hình tượng con đường, đường đời, đường cách mạng, và người đi đường không mệt mỏi. Có một điểm trùng hợp giữa đường đời, đường cách mạng trong suy nghĩ, trong thơ ca với con đường gian khổ mà từng ngày người phải trải qua và hăng hái dấn bước. Một số bài thơ về chuyện đi đường và hình ảnh bền bỉ, mạnh mẽ của người đi đường gây ấn tượng đẹp với người đọc. Đi đường mới biết gian lao, núi cao rồi lại núi cao chập trùng, núi cao lên đến tận cùng, thu vào tầm mắt muôn trùng nước non. Bài đi đường. Đi đường, đã đi là phải tới đích. Tuy phải vượt qua nhiều vất vả, gian lao, nhưng không được nản lòng, không được dừng bước. Giày rách, đường lầy, chân lấm láp, vẫn còn dấn bước dặm đường xa. Bài mưa lâu. Người đi đường vừa đi vừa suy nghĩ về con đường. Suy cho cùng, con đường đấu tranh cách mạng cũng là đường đời muôn ngả, quanh co, cao thấp. Nhật ký trong tù là tập thơ giàu tính triết lý. Qua những trải nghiệm, nhà thơ chắt ra, lọc ra từ cuộc sống phần ổn định, có tính quy luật và những hiện tượng trôi nổi nhất thời. Theo kinh nghiệm đã qua, dường như chặng đời nào của cách mạng cũng có khó khăn riêng. Lúc mới bắt đầu thì như người nhóm lửa, lửa chưa bén gió lại tạt bốn bên và phải chăm sóc, chở che cho ngọn lửa bùng lên thành cao trào, dẫn đến thắng lợi. Tác giả cũng ghi nhận cái khó nhất thuộc về chặng đường cuối cùng, khi sức người đã cạn mà đích vẫn chưa tới. Dù sao, phải gắng sức để giành thắng lợi cuối cùng. Thuốc đắng cạn liều càng thấy đắng, đường gay cuối chặng lại thêm gay. Một điều bất ngờ và có căn cứ đã xảy ra là cái khó có khi lại xuất hiện ở những lúc bình thường nhất. Hoàn cảnh thuận lợi dễ nảy sinh tâm lý chủ quan và không dễ đối phó với cái khó nảy sinh. Đi khắp đèo cao, khắp núi cao, ngờ đâu đường phẳng lại lao đao. Núi cao gặp hổ mà vô sự, đường phẳng gặp người bị tống lao. Qua hình thượng thơ, triết lý về đường đời, đường đấu tranh cách mạng được nêu lên sáng tỏ. Tất cả là những kinh nghiệm riêng được trải nghiệm và rút ra cho bản thân, nhưng cũng mang ý nghĩa chung. Nhật ký trong tù có những phương châm và triết lý, nhưng không mang tính giáo huấn về đạo đức và nhân cách cao siêu và xa lạ. Trước hết, đó là những điều để tự răn mình vượt lên những thử thách. Người luôn hiểu rõ khó khăn càng nặng nề khi còn ở phía trước và khi chưa xảy ra, không dễ đoán định được những bất trắc khi tình huống chưa được biết đến. Xử thế từ xưa không phải dễ, mà nay xử thế khó khăn hơn. Nhân vật trữ tình trong tập Nhật ký trong tù là một người kiệt xuất, có trí tuệ, có bản lĩnh, nhưng phẩm chất ấy không phải là trời cho, là năng lực tự có, mà phải không ngừng rèn luyện trong mọi hoàn cảnh. Cũng vẫn là triết lý, đạo lý, nhưng gần gũi hơn qua những bài học tu thân. Hai bài thơ Nghe tiếng giã gạo và Không đề hướng về chủ đề này. Tác giả xem việc rèn luyện đạo đức, ý chí là gian nan, thậm chí đau khổ mới mong có được thành quả. Có những nét tương đồng với chuyện giã gạo hàng ngày, từ hạt gạo còn thô ráp đến chỗ trắng trong phải trải qua bao gian nan vất vả. Gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Bài Nghe tiếng giã gạo. Bài thơ đã vận dụng những liên tưởng bất ngờ và hình thức nhân cách hóa sâu sắc, thống nhất được chất trí tuệ và tình cảm trong thơ, triết lý gắn với cuộc sống, với tình cảm, với cái tôi trữ tình, tạo cho mạch thơ thêm chân thực đằm thắm. Ví không có cảnh đông tàn thì đâu có buổi huy hoàng ngày xuân. Nghĩ mình trong bước gian truân, tai ương rèn luyện, tinh thần thêm hăng. Bài tự khuyên mình. Người viết đã vận dụng một tư duy năng động, tìm thay cách cốt lõi và hạt nhân duy lý của mọi quy luật vận động trong không gian, thời gian và trong cuộc sống xã hội và thiên nhiên. Chất trí tuệ trong thơ có lúc được vận dụng qua những hình ảnh tượng trưng, qua một thế cờ, thế nước, qua quy luật của tạo vật có nắng có mưa và của con người có khổ cực và buồn vui. Trong bài thơ Học đánh cờ có những ý thơ mang ý nghĩa chiến lược khi vận dụng vào cuộc sống. Lạc nước hai xe đành vô dụng, gặp thời một tốt cũng thành công. Bài Học đánh cờ. Tư tưởng chỉ đạo sai lầm sẽ dẫn đến hậu quả đổ vỡ cả cơ đồ và yếu tố thời cơ nếu được đón nhận thích hợp sẽ nhân lên thành sức mạnh. Hồ Chí Minh qua nhật ký trong tù đã vận dụng thành thục và sáng tạo nghệ thuật thơ ca. Điều khó khăn đối với thơ bao giờ cũng là khả năng kết hợp hoặc xích lại gần nhau các cực đối lập giữa trí tuệ và tình cảm, giữa sự chân thật hồn nhiên và màu sắc sáng tạo, giữa chất lý tính minh bạch và phần mờ ảo tiềm ẩn bên trong của cái phi lý tính, giữa nguồn mạch truyền thống và phần hiện đại. Nhật ký trong tù, ngoài phần lý tính minh triết, là phần tình cảm nhân hậu, bao dung, mà biểu hiện đậm nét nhất là tình thương yêu con người. Tập thơ chan chứa tình người, nhưng tác giả không phải là người tiếp nhận tình thương, người đáng thương trong con mắt của mọi người. Người không phải là một người có tính cách thụ động, mềm yếu tiếp nhận, mà ngược lại, chủ động dành tình thương đối với mọi người. Trên một hành trình áp giải đi qua nhiều miền đất, người có dịp tiếp xúc với công nhân, nông dân và những người lao động vất vả đang trực tiếp xây dựng cuộc sống nhưng lại phải chịu đựng nhiều bất công. Dãi gió dầm mưa chẳng nghỉ ngơi, phu đường vất vả lắm ai ơi, ngựa xe hành khách thường qua lại, biết cảm ơn anh được mấy người. Bài phu làm đường. Nỗi khổ của những người phu đường phơi bày ra trước cuộc sống, nhưng cũng không phải ai cũng thấy, cũng cảm động và lên tiếng bênh vực. Kẻ giàu có xem là chuyện tất nhiên, người qua đường cũng dần quen mắt. Tác giả bài thơ bộc lộ sự thương cảm trước công việc cực nhọc, và cao hơn còn đòi hỏi mọi người phải biết tôn trọng và cảm ơn những người lao động vất vả này. Trong nhà tù, giữa bốn bức tường khô lạnh, cũng có bao nhiêu chuyện buồn oan ức xót xa. Tác giả cảm thương trước cảnh người vợ vì chồng trốn lính nên bị bắt ở tù thay, rồi em nhỏ trong nhà lao Tân Dương với tiếng khóc bé thơ. Nhà tù như một góc hội tụ những oan ức dồn về từ ngoài đời đầy ngang trái bất công. Đọc nhật ký trong tù, ta dễ cảm nhận tấm lòng nhân ái của tác giả trước cuộc sống và con người. Tấm lòng ấy mở rộng và chở che đến cả những cuộc đời lầm lỗi. Tác giả luôn quan tâm đến cái gốc thiện tâm của mỗi con người, và họ có ý thức hướng thiện trong cuộc đời ngay cả khi rơi vào tội lỗi. Ngủ thì ai cũng như lương thiện, tỉnh dậy phân ra kẻ giữ hiền. Hiền giữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên. Bài nửa đêm. Bài thơ nhân ái và giàu tính triết lý về con người này không chép lại từ trong sách vở của người xưa, mà được viết ra trong cảnh lao tù, khi chiêm ngưỡng những khuôn mặt tù đã đi vào giấc ngủ trong đêm. Giấc ngủ quả đã làm dịu đi trên khuôn mặt những nét bực bội cao có, thậm chí hằn sâu đau đớn hận thù của những con người bị tha hóa. Mặt khác, bản chất lương thiện của con người dù bị vùi sâu theo năm tháng, có thể lại hồi sinh qua đôi nét hiền từ trong giấc ngủ. Tình thương đến trong thơ vốn có từ trong cội nguồn là tấm lòng yêu thương con người. Khi nói về con người Hồ Chí Minh, Tố Hữu nhấn mạnh hai phẩm chất lớn là cao thượng và nhân ái. Cao thượng là biết vượt lên những chuyện nhỏ mọn tầm thường, biết yêu quý những giá trị tinh thần cao đẹp, biết hy sinh vì nghĩa lớn. Cao thượng là vị tha, là vì mọi người. Cuộc đời Hồ Chí Minh là một tấm gương cao thượng. Nhân ái là lòng yêu thương con người, tôn trọng những giá trị và phẩm chất người, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với đồng loại. Và cao hơn cả, của tình nhân ái là nhiệt tình đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng con người. Các vị thánh từ Giê-xu đến Thích Ca Mâu Ni đều giàu lòng nhân ái, sẵn sàng xả thân để cứu chúng sinh, nhưng đều bất lực vì chỉ riêng thiện tâm không đủ để cứu vớt con người. Nhà thơ Tố Hữu đã miêu tả đúng tấm lòng nhân ái của người. Ôi, phải chi lòng được thảnh thơi, năm canh bớt nặng nỗi thương đời. Bác ơi, tim bác mênh mông thế, ôm cả non sông mọi kiếp người. Trái tim ấy vẫn thức vẫn đập với cuộc đời chung trong chốn lao tù khổ hạnh và xa cách này. Ba La Mã, một tâm hồn giàu cảm xúc, hòa hợp với thiên nhiên. Trong các sáng tác thơ ca, Hồ Chí Minh đã dành cho thiên nhiên một vị trí quan trọng. Hoài Thanh trong bài Đọc Nhật Ký Trong Tù đã nhận xét: thiên nhiên rất nhiều vẻ, và vẻ nào cũng đáng yêu, nhưng yêu nhất vẫn là cảnh trăng sáng. Đặng Thái Mai cho rằng, trong Nhật Ký Trong Tù, thiên nhiên chiếm một địa vị danh dự. Những năm tháng sống trong ngục tù, tiếp xúc với thiên nhiên bị hạn chế, nhưng người vẫn có những vần thơ đẹp viết về thiên nhiên, một cảnh ngắm trăng trong lao tù, rồi đón ngày mới với những tia nắng ban mai tươi đẹp, và trên những chặng đường bị áp giải, được nhìn ngắm thiên nhiên với nhiều cảnh ruộng đồng, làng quê, bầu trời, dòng sông. Tất cả đã góp phần đem lại niềm vui và sức sống cho người tù trong những ngày gian khổ. Và một phương diện khác, qua cảnh thiên nhiên, người cũng bộc lộ, ký gửi tâm tình của mình vào những dòng thơ đầy cảm xúc. Một mặt khác, thiên nhiên đất nước trong thơ người là những bức tranh đẹp, thấm đượm tình yêu non nước. Người chiến sĩ cách mạng, người công dân đã làm chủ cuộc đời, càng thêm yêu quý thiên nhiên đất nước. Trở về tổ quốc, ngay trong chùm thơ Bác Bó đã thể hiện sự gắn bó của con người với thiên nhiên bằng tình cảm trân trọng quý mến. Thiên nhiên đẹp qua nhiều cảnh tượng trong những bài thơ về Việt Bắc. Trong rừng cảnh khuya như vẽ, trăng rằm sáng riêng sáng tỏ, cảnh rừng Việt Bắc hấp dẫn, lưu luyến với nhiều khám phá mới lạ. Trở lại với thiên nhiên trong Nhật Ký Trong Tù, cần chú ý đây là thiên nhiên của một xứ sở khác lạ mà người tù đang bị giam cầm, áp giải. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt của cảnh tù đầy, người vẫn tìm đến với thiên nhiên để chia sẻ cho vơi đi nỗi buồn. Thiên nhiên được phản ánh trong Nhật Ký Trong Tù là thiên nhiên của miền Nam Trung Quốc, tỉnh Quảng Tây, có nhiều điểm giống với cảnh thiên nhiên của Việt Nam, nên cũng dễ tạo cảm hứng trong thi ca của người xa xứ. Thiên nhiên trong Nhật Ký Trong Tù được cảm nhận từ hai hoàn cảnh: không gian chật hẹp, tăm tối của ngục tù và không gian rộng lớn trên những chặng đường bị áp giải. Trong hoàn cảnh nào, người cũng có cách tiếp nhận vẻ đẹp của thiên nhiên. Bốn bức tường của nhà ngục làm sao ngăn được ánh trăng lọt qua khe cửa nhỏ? Làm sao ngăn cản được những âm thanh được lắng nghe từ bên ngoài cuộc sống, như tiếng giã gạo ở xóm thôn, tiếng chim hót báo trời sáng đến với người? Những cảnh tượng và âm thanh ấy không chỉ được người quan sát, lắng nghe bằng trực quan, mà còn tạo cảm hứng cho người viết những dòng thơ đầy cảm xúc để gửi gắm tâm trạng của mình. Nhà thơ nữ Dimitrova, người Bulgaria, cho rằng bài thơ Ngắm Trăng nói lên khát vọng tự do của người tù khi nhìn ngắm vần trăng nhởn nhơ ngoài song sắt. Trên đường bị áp giải qua bao chặng đường nhà lao của tỉnh Tây, thiên nhiên và những cảnh mà người tù Hồ Chí Minh gặp trên cuộc hành trình đầy gian khổ ấy đã hình thành những tứ, những bài thơ đẹp như Đi Đường, Trên Đường Đi, Chiều Tối, vân vân. Ở đây có sự hòa nhập giữa cảnh vật và con người. Thiên nhiên quả có tiếp sức cho người đi đường trên hành trình gian khổ. Thiên nhiên trong Nhật Ký Trong Tù có nhiều hiện tượng đẹp, thơ mộng, gợi cảm như đêm trăng, buổi bình minh, tiếng chim ca, bông hoa nở, áng mây bay, vân vân. Vẻ đẹp của thiên nhiên thường đem lại niềm vui cho con người. Mặc dù bị trói chân tay, chim ca rộn núi, hương say ngát rừng, vui say ai cấm ta đừng, đường xa âu cũng bớt chừng quạnh hiu. Bài Trên Đường Đi, và thi vị nhất là cảnh ngắm trăng. Trong tù không rượu cũng không hoa, cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ, người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. Bài Ngắm Trăng. Ngoài những hiện tượng thiên nhiên đẹp gợi cảm, Nhật Ký Trong Tù còn miêu tả nhiều hiện tượng thiên nhiên khắc nghiệt, nặng nề, nhiều thử thách như gió lạnh, đường xa, mưa lâu, núi non hiểm trở. Đó là chuyện có thật trên đường bị áp giải. Nhưng điều quan trọng là qua những hiện tượng này đã nói lên sâu sắc tinh thần vượt khó của người tù trong những cảnh ngộ khác nhau. Người đi đường mặc dù đường xa, núi non hiểm trở, nhưng sẽ chiếm lĩnh được đỉnh non cao. Đi đường mới biết gian lao, núi cao rồi lại núi cao chập trùng. Núi cao lên đến tận cùng, thu vào tầm mắt muôn trùng nước non. Bài đi đường. Trước những thử thách của thiên nhiên, con người không bị động, không đầu hàng mà luôn nỗ lực vượt qua. Hình ảnh người đi đường trong những ngày mưa lâu thật vất vả, giày rách đường lầy chân lấm láp, vẫn còn dấn bước dặm đường xa. Còn nhiều thử thách tác động đến con người, nào đêm tối, đường xa, giá rét, gió mưa, vân vân. Nhưng tất cả đều không thể đẩy con người vào chỗ gục ngã. Những hình ảnh miêu tả trên mang ý nghĩa giáo dục cho những ai đang trên hành trình gian khổ, cần đến sự khích lệ về tinh thần. Thiên nhiên trong nhật ký trong tù được miêu tả chân thực như những cảnh đời người đã trải qua. Nhiều hình ảnh gây ấn tượng như cảnh thực ngoài đời. Tuy nhiên, người không chỉ dùng bút pháp tả thực mà còn sử dụng lối miêu tả tượng trưng. Hình ảnh có nhiều lớp nghĩa gợi nhiều liên tưởng. Con đường không chỉ là đường núi non hiểm trở mà còn là đường đời, đường đấu tranh cách mạng. Người đi đường cũng là hình ảnh tượng trưng cho người chiến sĩ cách mạng đang trên hành trình nhiều thử thách nhưng nhất định đi tới đích. Vầng trăng buổi bình minh đẹp cũng gợi nhiều đến những khát vọng về tự do, về tương lai. Bài trời hừng, giải đi sớm là cảm hứng nồng nàn về tương lai. Tuy rằng trong thiên nhiên có nhiều hiện tượng nặng nề, u tối, nhưng người nhận thấy quy luật vận động của trời đất cũng không đối lập với quy luật vận động của xã hội con người. Vấn đề quan trọng là chỗ đứng, là cách nhìn. Khép lại nhật ký trong tù là bài trời hừng, phù hợp với chân lý cuộc sống và cảnh sắc thiên nhiên, cũng thể hiện tâm hồn của nhà thơ giàu cảm xúc, luôn hòa nhập với thiên nhiên. Sự vật vần xoay đà định sẵn, hết mưa là nắng hừng lên thôi. Đất trời một thoáng thu màn ướt, sông núi muôn trùng trải gấm phơi. Trời ấm, hoa cười chào gió nhẹ, cây cao, chim hót rộn cành tươi. Người cùng vạn vật đều phơi phới, hết khổ là vui vốn lẽ đời. Miêu tả thiên nhiên, người viết thường sử dụng nhân cách hóa để mở rộng những liên tưởng và chiều sâu và bản chất của đối tượng. Tuy nhiên, Hồ Chí Minh không dùng hiện tượng thiên nhiên để ám chỉ con người một cách gán ghép. Trong bài thơ Giải đi sớm, hình ảnh chòm sao đưa nguyệt vượt lên ngàn được liên hệ theo nhiều cách. Có người cho rằng chùm sao là những lính tù áp giải, vầng trăng là người chiến sĩ cách mạng trên bầu trời về sáng. Có ý kiến lại xem chùm sao là quần chúng cách mạng đang quây quần, hội tụ và công kênh người chiến sĩ cách mạng. Cả hai trường hợp liên hệ đều không đúng. Ở đây, hình tượng thiên nhiên không ám chỉ, gán ghép với đối tượng nào, mà chỉ là hiện tượng thiên nhiên thuần túy, đẹp, vô tư. Người đọc có thể tiếp nhận và liên hệ theo ý riêng của mình một cách hợp lý. Nhà thơ nữ Blaga Dimitrova khi đọc bài thơ Ngắm Trăng đã cho rằng vầng trăng là biểu tượng khát vọng của tự do. Người tù đã ngắm vầng trăng nhởn nhơ ngoài bầu trời và vầng trăng như một biểu tượng của tự do mà con người khao khát. Thiên nhiên trong nhật ký trong tù nhiều màu sắc, nhưng dù sao cũng là thiên nhiên trên đất khách quê người. Tác giả đã miêu tả chân thực, gợi cảm và đôi khi bay bổng như nó vốn có. Sau này khi trở về tổ quốc, khi nhân dân đã làm chủ đất nước, thì vầng trăng, ngọn núi, dòng sông cũng mang màu sắc mới. Tác giả đã thổi hồn vào trang thơ để có một vầng trăng cũng đẹp trên quê hương đất nước. Dằm xuân lồng lộng trăng soi, sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân. Một cảnh rừng Việt Bắc như tranh vẽ, tiếng suối trong như tiếng hát xa, trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa, và hào khí của sông núi kết tụ, vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây. Nhật ký trong tù là một tập thơ có giá trị nghệ thuật. 133 bài thơ được viết theo thể tứ tuyệt đường luật cổ điển Trung Quốc. Đây là một thể thơ khó về quy cách sáng tạo, đặc trưng thể loại và nghệ thuật ngôn từ. Làm sao để có được một hơi thơ cổ điển hàm súc, thuần thục, giàu phong vị trữ tình, hòa nhập được với thơ cổ điển truyền thống của Trung Quốc mà vẫn mang ít nhiều phong vị riêng? Đọc nhật ký trong tù, nhà văn Triệu Phát Sơ nhận xét: lối thơ cổ điển Trung Quốc tuân theo những quy luật nghiêm ngặt, không có một kinh nghiệm sâu sắc về sáng tạo nghệ thuật thì tác giả không thể viết một cách dễ dàng như vậy. Thơ cổ điển Trung Quốc có nhiều thành tựu lớn, mang đặc điểm rất độc đáo và sáng tạo của nền thơ ca truyền thống phương Đông. Lịch sử phát triển của thơ Trung Quốc nổi bật lên hai thời đại Đường và Tống. Thơ Đường với những tên tuổi lớn như Đỗ Phủ, Lý Bạch, Sầm Tham, vân vân, mang chất hào phóng, cao khiết, thương dân và ghét cảnh chơi bời xa hoa. Thơ Tống với Lục Du, Tân Khí Tật, Tô Thức, vân vân, mang nội dung bi tráng của thơ ca một thời kỳ mà đất nước Trung Quốc bị ngoại xâm, nhân dân cơ cực. Thơ Đường, thơ Tống là những mẫu mực của thơ cổ điển Trung Quốc đã tác động nhiều đến thơ ca Việt Nam. Nhà thơ Quách Mạt Nhược khi nhận xét về nhật ký trong tù cũng cho rằng có nhiều bài đã đạt tới trình độ cổ điển. Nếu để lẫn với thơ Đường, thơ Tống thì cũng khó mà phân biệt được. Đó là một lời khen chân tình về chất lượng của thơ nhật ký trong tù. Lời khen đó lấy chuẩn mực cao nhất của thơ cổ điển Trung Quốc để so sánh và khẳng định giá trị nghệ thuật của nhật ký trong tù. Thể tứ tuyệt cổ điển là một thể thơ khó. Trên cơ sở một đơn vị ngôn từ nhỏ bé, tứ tuyệt thiên về cấu trúc tĩnh của thơ nên họa. Cấu trúc thơ dựa chủ yếu vào sự chọn lọc hình ảnh và sắp xếp ngôn từ cân đối hài hòa. Nhật ký trong tù có những bài nổi lên những hình ảnh đẹp hài hòa như một bức tranh nhiều màu sắc, như chiều tối. Trong hoàn cảnh tù đầy, tác giả muốn bộc lộ tâm trạng mà tâm trạng lại thiên về vận động. Chủ động dẫn dắt tứ thơ vận động theo tâm trạng trong những tình huống đặc biệt là thành công quan trọng của nghệ thuật tứ tuyệt của nhật ký trong tù. Không ngủ được là một bài thơ vận động theo thời gian, vận động đã đi vào giấc ngủ để có được một giấc chiêm bao, và kết thúc là hình ảnh ngôi sao vàng quyện hòa trong thơ. Một canh, hai canh, lại ba canh, chằn chọc, băn khoăn, giấc chẳng thành, canh bốn, canh năm, vừa chợp mắt, sao vàng năm cánh mộng hồn quanh. Cũng có thể tìm thấy những cấu trúc tiêu biểu trên qua những bài thơ hay như Đi Đường, Nghe Tiếng Giã Gạo, Giải Đi Sớm, Đêm Thu, vân vân. Tứ tuyệt của nhật ký trong tù sử dụng rất thành thục và hợp lý chức năng của từng câu theo tinh thần nghiêm ngặt của tứ tuyệt cổ điển. Thành công nhất là câu chuyển và câu kết, mở đầu bằng một cảm xúc và hoàn cảnh tự nhiên. Câu tiếp theo đẩy sâu tứ thơ vào bên trong bài thơ và mở rộng ý tứ luận bàn. Câu thơ chuyển linh hoạt và khéo léo, vừa mở tiếp lại vừa tạo tiền đề để khép lại. Câu kết đóng lại và nâng cao, tạo điều kiện cho toàn bài hòa hợp và hoàn chỉnh. Nhật ký trong tù là một tập thơ lớn có giá trị nghệ thuật cao. Nhà thơ sáng tạo trong một hoàn cảnh đặc biệt, như không định trước, như ngẫu hứng tự nhiên, nhưng lại là sự đúc kết sâu sắc nhiều quy luật và nhiều mặt bản chất của cuộc đời. Năng lực sáng tạo lớn với đỉnh cao tư tưởng, chiều sâu tình cảm và khát vọng chân thiện mỹ của nhà thơ cách mạng đã tạo nên được một tác phẩm thi ca có giá trị cao đẹp và bền vững. Hà Minh Đức